Thiên tài tướng sư, chương 570, bắt bẻ, gocchuyenaudio.com. Dịch Ôn Mậu vừa nói ra lời này, một nửa khuôn mặt trong hội trường biến sắc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tả Gia Tuấn. Phải biết rằng, núi Thái Bình đích thị là khu nhà cao cấp ở Hồng Kông, nhưng không phải tất cả các đại gia đều sống ở đấy. Như Lý Siêu Nhiên sống đường Thâm Thủy Loan khu Nam Hồng Kông, ở đó cũng là nơi mà các đại gia tập trung sinh sống. Cho nên những lời này của Dịch Ôn Mậu có sức sát thương rất lớn với những người trong hội trường. Nếu đúng như những lời mà Dịch Ôn Mậu nói, bố cục phong thủy của Tả Gia Tuấn đã đem toàn bộ vận khí của Hồng Kông chuyển đến khu Bán Sơn, như vậy vận khí khu ở của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, đây thực không phải là một chuyện nhỏ. Sau khi nghe được Dịch Ôn Mậu nói vậy, Tả Gia Tuấn cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. Hội trưởng Dịch, ông có thể hiểu được bố cục phong thủy mà tôi bày ra này hay không? Trong lòng Tả Gia Tuấn hiểu được nếu không giải đáp câu hỏi của Dịch Ôn Mậu, mình sẽ đắc tội với một bộ phận lớn các nhà phú hào ở Hồng Kông, đừng nói là danh hiệu thuật sư số 1 Đông Nam Á, sợ là sau này mình khó mà sống yên ổn được ở Hồng Kông. Đối phương nếu đã phá, thì Tả Gia Tuấn cũng không khách khí nữa, trong câu hỏi này cũng không che giấu ý miệt thị Dịch Ôn Mậu. Không phải là có từng trận pháp trong trận pháp này hay sao, dùng tứ tượng trận bát quái cửu cung để ngưng tụ vận khí hay sao? Dịch Ôn Mậu cười lạnh một tiếng. Thế nhưng Tả lão đệ làm như vậy không phải quá ích kỷ hay sao? Vận khí Hồng Kông là do cả cộng đồng tạo ra, ông ngưng tụ đến phía đông thì người khác phải làm thế nào? Dịch Ôn Mậu là người cực kỳ nguy hiểm, trong từng câu hắn nói ra đều nhằm vào bố cục phong thủy mà Tả Gia Tuấn bày ra này đã phá hỏng toàn bộ bố cục phong thủy của Hồng Kông, nghĩ như vậy sẽ khiến cho mọi người căm giận. Dịch Ôn Mậu xúi dục rất có hiệu quả, lời nói của hắn còn chưa dứt, Lý Siêu Nhiên đã không nhịn được mở miệng hỏi. Tả đại sư, thật sự là như thế sao? Dịch Ôn Mậu từ trước đến nay rất nổi tiếng về xem phong thủy ở Hồng Kông, mà Tả Gia Tuấn trước kia chỉ nổi tiếng với bói quẻ thôi, lĩnh vực am hiểu của hai người cũng không giống nhau. Trơ mắt nhìn Tả Gia Tuấn, một người không hiểu phong thủy bày ra một bố cục phong thủy lớn như vậy, bị Dịch Ôn Mậu một người am hiểu phong thủy chỉ trích, mọi người trong hội trường đang bình thường, tự nhiên lúc này đều thấy Dịch Ôn Mậu có lý. Tuy rằng chỉ riêng có Lý Siêu Nhiên mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt hồ nghi của những người bên cạnh chứng minh bọn họ cũng đang nghi ngờ như vậy. Tả Gia Tuấn biết giờ phút này nếu như sơ suất một chút chắc chắn sẽ càng làm mọi người trong hội trường càng thêm nghi ngờ, lập tức cười ha ha, nói. Lý tiên sinh, ông căn bản là nhìn không hiểu đây là bố cục phong thủy gì, nên mới ăn nói lung tung như vậy, thật là buồn cười. Người trong kỳ môn từ trước đến nay rất ít khi kết oán với nhau, thế nhưng một khi đã kết oán, thường là chuyện không chết không thôi, chiêu này của Dịch Ôn Mậu chính là muốn đẩy Tả Gia Tuấn ra khỏi Hồng Kông, Tả Gia Tuấn cũng sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đại sư huynh, kỳ môn ngày trước có chuyện đấu đá thế này không? Nhìn thấy bộ dạng Tả Gia Tuấn và Dịch Ôn Mậu đối chọi gay gắt, Diệp Thiên khẽ thở dài, kỳ môn rõ ràng là suy thoái thế này, những người này còn không muốn đoàn kết lại, lại còn muốn lật đổ người cùng nghề. Tiểu sư đệ, kỳ môn từ trước đến nay chưa bao giờ có đoàn kết, chỉ có gocchuyenaudio.com, điều bây giờ chia rẽ ngày càng gay gắt hơn, Cẩu Tâm gia cũng rất xúc động, thở dài. Kỳ môn năm đó mỗi phái có một địa bàn khác nhau, thường không có ai ra khỏi ranh giới, mặc dù có tranh đấu, nhưng bên ngoài thì lại rất hòa thuận. Thời điểm Cẩu Tâm gia tung hoành ngang dọc lúc Nhật Bản sang xâm chiếm Trung Quốc với danh nghĩa lớn, những người trong kỳ môn đều vứt bỏ ân oán trước đó, cùng nhau kháng Nhật cứu quốc. Nhưng không giống như bây giờ, kỳ môn trong nước sau khi bị quốc gia tấn công, về cơ bản trên danh nghĩa rất nhiều truyền thừa đã không còn, duy nhất còn khu vực Duyên Hải là còn có truyền thừa tương đối đầy đủ. Thế nhưng như vậy, trong những khu vực này cũng có nhiều môn phái và người trong kỳ môn cùng sinh sống, nhất là ở những nơi phát triển như Hồng Kông, cạnh tranh cũng trở nên vô cùng khốc liệt. Năm đó Dịch Ôn Mậu tranh chức hội trưởng cùng Tả Gia Tuấn chính là muốn nâng cao thanh danh mình, để mở rộng phát triển phái Thất Tinh ở Hồng Kông. Việc làm lần này của Tả Gia Tuấn va chạm trực tiếp đến Dịch Ôn Mậu. Tả Gia Tuấn nếu như đặt chân lên con đường xem phong thủy thế chẳng phải cướp bát cơm của phái Thất Tinh hay sao? Thế nhưng Dịch hội trưởng cũng không biết Diệp Thiên bày ra bố cục phong thủy này đơn giản là vì trận pháp tụ linh ở khu nhà của mình, căn bản là không có ý định tranh chấp với bọn chúng. Suy nghĩ người thấp hèn, thường thường áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nguồn, lúc này Dịch Ôn Mậu muốn loại trừ Tả Gia Tuấn ra khỏi Hồng Kông, phái Thất Tinh bọn họ cũng không phải không có cao thủ bói quẻ, chỉ là trước đó bị Tả Gia Tuấn chèn ép mà thôi. Tả lão đệ, phái Thất Tinh trước giờ là xem phong thủy, không biết ông là truyền thừa môn phái nào, từ trước đến nay ở Hồng Kông vẫn luôn xem tướng thuật, nói chuyện phong thủy với ông không cảm thấy buồn cười hay sao? Cuộc đối thoại giữa hội trường vẫn đang tiếp tục, hơn nữa không khí càng lúc càng nóng. Dịch Ôn Mậu nhấn mạnh chỉ ra điểm khác nhau giữa hắn ta và Tả Gia Tuấn, ngụ ý là chỉ rõ Tả Gia Tuấn không hiểu thuật xem phong thủy. Cũng khá là buồn cười. Tả Gia Tuấn cười ha ha, nói. Hội trường Dịch, ông biết trận bát quái cửu cung và trận tứ tượng đó, bên trong còn có một trận tam tài, không biết ông có nhìn ra không? Tả Gia Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, không đợi Dịch Ôn Mậu mở miệng, tiếp tục hỏi ép. Trước mặt cột phong thủy này vì sao phải thi công một quả cầu phong thủy, ông có biết tại sao lại thế không? Trận tam tài, Dịch Ôn Mậu nghe vậy sừng sốt, hắn đúng là không nhìn ra ở cột phong thủy đó có bộ trận tam tài. Do trận pháp tam tài lấy người trong trời đất có rất nhiều bậc hiền đại diện, cho nên Dịch Ôn Mậu cũng không chú ý đến mấy hình người điêu khắc kia, hóa ra còn có một trận pháp tam tài nữa. Còn về quả cầu phong thủy đó, Dịch Ôn Mậu thực ra biết tác dụng của nó thế nhưng hắn chỉ biết một mà không biết hai. Dịch Ôn Mậu chỉ cho rằng quả cầu phong thủy đó có thể di chuyển vận khí nơi đó, nhưng lại không biết tác dụng lớn nhất của quả cầu phong thủy là biến chuyển sát khí trên biển thành cát khí, làm một vật hòa hoãn xung đột bố cục giữa trận pháp tụ linh và trụ phong thủy. Hai người này nói rốt cục là ai thật ai dối chứ? Hội trưởng Dịch bị hỏi cho đứng rồi, nói không chừng về mặt này còn có điều gì khác. Đúng vậy, Tả đại sư chẳng qua là ít xem phong thủy cho mọi người, chứ không phải là chưa từng xem, nói ông ấy không hiểu thật là không đúng. Dịch Ôn Mậu bị Tả, góc chuyện audio.com, Gia Tuấn hỏi không nói được câu nào làm thay đổi suy nghĩ của mọi người trong hội trường. Dù sao xem thuật phong thủy cũng phải là dựng sào thấy bóng, Dịch Ôn Mậu xem phong thủy nhà cửa cho không ít các bậc đại gia, nhưng ai có thể nói rõ được thất bại hay thành công của những bậc đại gia này có liên quan đến phong thủy chứ? Nhưng Tả Gia Tuấn thì khác, xem phong thủy cho người khác cực chuẩn, giúp cho không ít các bậc đại gia tránh được không rất nhiều khó khăn, chuyện rõ ràng như vậy, đồng thời đây cũng là nguyên nhân tại sao địa vị của Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông cao hơn Dịch Ôn Mậu. Chờ mắt nhìn Dịch Ôn Mậu bị chặn đứng bởi hai câu hỏi Tả Gia Tuấn, những bậc đại gia ở đây bán tín bán nghi hắn ta, nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Các vị, mọi người đã quen biết Tả Mỗ hơn 20 năm, Tả Mỗ là người thế nào, chắc là trong lòng mọi người đều rõ, tôi chắc chắn không thể làm tổn hại đến vận khí Hồng Kông được. Nghe thấy tiếng xì xào của mọi người, Tả Gia Tuấn mỉm cười, mở miệng nói. Tôi bày ra trận pháp này, là có thể hấp thu chuyển hóa vận khí trên biển để tạo phúc cho đảo. Trận pháp chuyển hóa vận khí này đều hút từ biển cả mênh mông ngoài kia, hội trưởng Dịch không biết trận pháp này nên nghĩ nhiều rồi. Thì ra là thế, tôi nói Tả đại sư không phải là loại người đó mà. Thật là có công lớn, có thể hút vận khí trên biển, sợ là hội trưởng Dịch cũng không làm được. Không ngờ Tả đại sư còn tinh thông phong thủy nữa, sau này lúc nào xây nhà mới phải đến nhờ Tả đại sư mới được. Tả Gia Tuấn nói ra lời này khiến cho mọi người trong hội trường không nhịn được nói ra những lời tán thưởng. Sự việc rõ ràng, thứ nhất trận pháp này rõ ràng là gần bờ biển. Hơn nữa sau khi bố trí trận pháp, những làng chài cùng bãi biển du lịch gần bờ biển kia cũng thu được rất nhiều lợi ích, điều này mọi người có thể nhận thấy được so với lời nói suông của Dịch Ôn Mậu có sức thuyết phục hơn nhiều. Một điều quan trọng hơn là rất nhiều người đều biết thi công bố cục phong thủy này tiêu tốn rất nhiều tiền cuộc đều do một mình Tả Gia Tuấn chi, ông ấy thực sự không cần phải tốn sức để làm những chuyện không tốt. Đương nhiên, những bậc đại gia này đều cho rằng Tả Gia Tuấn bỏ ra hàng chục triệu để làm việc thiện mà thôi, nếu bọn họ mà biết được bố cục phong thủy này tiêu tốn tận hơn 1 tỷ nhân dân tệ thì chắc là họ không nghĩ như vậy nữa đâu. Tiếng ca ngợi của mọi người khiến cho khuôn mặt Dịch Ôn Mậu đỏ ửng lên như con lợn, thế nhưng hắn thực sự không nhìn ra trận pháp tam cực như lời Tả Gia Tuấn nói, nên nhất thời không thể chỉ trích thêm được, đứng ở đó có chút tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc tình thế trong hội trường đã nghiêng về phía Tả Gia Tuấn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Tôi nghiên cứu trận pháp phong thủy đã hơn 60 năm, chưa bao giờ nghe thấy có thể hút vận khí từ biển, người trẻ tuổi chớ có ăn nói lung tung. Theo tiếng nói, một ông lão bước từ đám đông ra, người này thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ, mặc bộ quần áo lụa màu trắng, nhìn tướng đúng là rất tốt. Lời nói của ông lão thu hút ánh mắt mọi người trong hội trường. Tả Gia Tuấn nói thế nào cũng chỉ hơn 60 tuổi, rất có địa vị ở Hồng Kông, cho dù người nào lớn tuổi hơn cũng gọi một tiếng Tả đại sư, người này nói là người trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là có ý hạ thấp uy danh Tả Gia Tuấn. Sư phụ, nhìn thấy người đến, Dịch Ôn Mậu lập tức mừng rỡ, vội vàng qua tiếp đón. Hóa ra là Thái trưởng môn, góc chuyện audio.com, à, Tả Gia Tuấn nhận ra ông lão đã từng khiến mình không đánh mà bại, thản nhiên nói. Kỳ môn thiên hạ thuật pháp bí hiểm, chẳng lẽ chuyện mà Thái trưởng môn chưa từng nghe qua thì không tồn tại hay sao? Cách chương.